thì với cái ao ước đó, mình làm bất cứ chuyện thiện nào mình cũng hồi hướng cho đời sau mình đi tu thành đạo, cũng thành hòa thượng Thích Chí Chơn, hòa thượng Thích Chính Lại, cái đó ví dụ vậy ha. Mình ao ước như thế thì cái khi mà cái nhân duyên của mình đủ và cái nhân duyên này của mình nó hết rồi, cái nợ cái nghiệp của mình đối với lại con cái trong đời này nó hết rồi mà cái nhân duyên khác nó trổ, thì tự nhiên cái nhân duyên nó phải đẩy mình đến một cái thế giới khác. Cũng như cái nhân duyên của mình ở Việt Nam nó chấm dứt rồi thì tự nhiên bằng bất cứ giá nào mình không tính mình cũng phải rời khỏi Việt Nam nữa. Có nhiều người như ở chùa Khánh Anh có một thầy đi tu bây giờ đệ tử của Tường Tòa Minh Tâm, ông đi vô Sài Gòn để làm việc từ Vũng Tàu dưới cái tàu bị cướp, rồi thế là tự nhiên qua Tây không có nghĩ chuyện vượt biên gì hết. Ở cái tàu bị cướp đấy, bị cướp rồi cướp bắt phải đi qua Thái Lan, và ông ta vượt biên bất đắc dĩ, không tốn đồng xu tanh, mà cái chùa mà cái thuyền nó rất là lớn, tại vì thuyền chở khách đi Sài Gòn Vũng Tàu. Thế thì đó mình nói ví dụ như vậy thì cái nhân duyên nó khi nó hết, còn khi nó chưa hết đó, mình có sắm tàu bay mình đi cũng thành được. Như em ba này chẳng hạn, hai lần mua vé máy bay đi Tây mà đều đi không được, đó ví dụ như vậy mình thấy rõ ràng. Cho nên khi cái nhân duyên của mình, khi cái nhân duyên của mình nó hết ở cái đời này đó, thì tự nhiên một nhân duyên mới nó bắt đầu thành hình. Tại mình có nhiều nhân duyên nào mạnh nhất thì nó thành hình nhân duyên nó trước, rồi thì những cái nhân duyên khác nó sẽ trổ sau. Thì khi như vậy đó thì mấy cái ba cái nghiệp này nó bắt đầu chuyển biến, tức là mình không còn có nhân duyên với cái đời này nữa, cho nên cái nghiệp khẩu nghiệp của mình nó không còn hoạt động, không còn nói chuyện, không còn cái gì ở thế gian này nữa. Cái thân nghiệp này của mình nó không còn hành động ở thế gian này nữa. Cho nên một người sắp chết đó, thì ba nghiệp đó, hai nghiệp kia nó ngưng hoạt động đó. Hai nghiệp mà thân và khẩu nó ngưng hoạt động, tức là mình sẽ nằm bất động, rồi mình sẽ nói được. Mới đầu nằm bất động, xong rồi nói được, xong bắt đầu đến ý thức nó ngưng hoạt động. Cái ý thức của mình nói nó ngưng hoạt động, còn hoạt động nhưng mà ngưng hoạt động. Nói còn hoạt động là mình vẫn còn có nghĩ, nhưng mà cái nghĩ đó của mình không phải là do sự vận dụng, mà cái nghĩ đó nó là mình không có nghĩ gì hết mà cái hình ảnh nó tự hiện. Cũng như có đôi khi mình bệnh, mình nằm mê trên giường thì ý nghĩ vẫn hoạt động, nhưng mà không bằng mình không làm chủ nó, mà tự nó suy nghĩ, tự nó nghĩ, tức là tự nó hiện lên cảnh 10 năm trước, tự nó hiện lên cảnh 5 năm trước mà mình không vận dụng. Như vậy thì cái ý thức nó bây giờ nó không hoạt động rồi, mình nghĩ cũng không nổi nữa, mình mệt rồi, mình nghĩ không nổi nữa, mình phân tách không được nữa, mình phân biệt không được nữa, mà mình để mặc cho ý nghĩ đó nó hành xử. Và khi đó ý nghĩ nó khởi lên đủ thứ chuyện, đủ thứ hình ảnh, mà những cái hình ảnh mà nó khởi lên mà nó suy nghĩ chỉ là những hình ảnh từ tạng thức của mình nó khởi, tức là những gì mình đã suy nghĩ trong quá khứ, những cái hình ảnh mình nghĩ trong quá khứ đó nó được gom chứa ở nơi tạng thức, và tạng thức bây giờ nó khởi, tạng là nó chứa, rồi thì bây giờ nó mới đem những cái hình ảnh đó ra. Khi cái ý thức của mình nó thu thập những cái hình ảnh, những cái màu sắc, những cái âm thanh, những cái cảm thọ, những cái hương vị, nó thu thập tất cả những đó nó cho vào trong tạng thức, thì bây giờ tạng thức nó lôi những cái đó ra, nó hiện ở trên ý thức của mình. Cho nên ý thức của mình bây giờ nó chỉ là một cái môi trường để cho tạng thức hiện hình thôi. Thì những cái gì mình có gieo trồng trong đời sống thì những cái đó bây giờ nó hiện ra. Cho nên nếu trong cái đời sống mà mình ích kỷ mà thiệt là nguy hiểm cho mình, là trong đời sống mình toàn ghét người này ghét người kia, mà cái nguy hiểm là cái mình ghét nó có hại người kia lắm. Nếu một người nào mà khôn ngoan, người đó không bao giờ dám ghét, mà nếu lỡ ghét thì cũng không có nuôi cái niệm ghét, tại vì niệm ghét nó hại mình rất nhiều. Mình ghét người nào thì mình hay nghĩ tới người đó, tại vì cái niệm của mình nghĩ tới nhiều nhất là hai hạng người, một thương hai ghét. Còn cái hạng mà không thương không ghét không bao giờ có trong đầu óc của mình hết, mà có trong đầu óc mình chỉ hiện hữu có hai hạng thôi, một là vô cùng thương, hai là cực kỳ ghét, thì nó cứ nghĩ tới hoài. Cho nên mình huân tập hình ảnh những người đó vô, mà khi mình huân tập những hình ảnh người đó vô thì mình ghét người đó lúc nào lúc thì nó mắng mình, cái mặt thực là thấy ghét, thì cái mặt thực là thấy ghét đó nó ăn trong đầu óc của mình, cái mặt nó đang còn phùng mang trần má, đang quẩu cọ, đang còn nhìn khó ưa vô cùng, những cái hình ảnh khó ưa đó nó nằm trong tạng thức của mình. Ở trong đời sống mình nhìn mặt người nào ghét ghét, mình ghét, mình thấy ai mình ghét, mình mắng chửi người ta khó chịu, người ta bực dọc, người ta chống cự lại mình, những cái hình ảnh đó bực dọc chống cự đó nó in vào trong đầu óc của mình. Và đến khi tạng thức của mình nó hiện hành thì cái gì nhiều nhất nó sẽ hiện lên. Và mình sẽ trong lúc mình chết, ý thức của mình nó bắt đầu suy, thân nghiệp, khẩu nghiệp ngưng hoạt động rồi, ý nghiệp bắt đầu ngưng hoạt động rồi, và để mặc cho chủng tử nó hiện hình. Thì những cái chủng tử đó nó xuất hiện toàn là những cái khuôn mặt khó chịu, bực dọc, bực tức. Và lúc đó mình chết trong một cái sự gì khó chịu, bực dọc, mình sẽ run rẩy, mình sẽ khó chịu, mình sẽ quằn quại, mình sẽ đau khổ nét mặt của mình, và mình chết. Và mình chết trong cái đau khổ, bực tức, bực dọc đó, thì cái cảnh giới mà nhân duyên nó đưa mình đến, mình mang theo cả cái khối bực dọc đó đến một cái nhân duyên mới, thì mình sẽ hiện hữu ở nơi đời này với một cá tính bực dọc, bực tức, khó chịu. Và xung quanh mình những cảnh giới toàn là những cái khuôn mặt mà khi đụng với mình là cau có, mà khuôn mặt đó không phải lúc nào cau có, mà chỉ cau có dành riêng cho mình thôi. Còn khuôn mặt nó đụng với những người khác thì vui, mà cứ gặp cái mình là khuôn mặt đó tự nhiên bắt đầu cau có. Đó, nghĩa là tự nhiên có nhiều người, người ta thấy là người ta ghét, người ta thấy là người ta phải đàn áp, người ta thấy là ta phải nạt, người ta phải gắt. Mà đâu phải cái người mà nạt mình là cái người lúc nào người ta cũng nạt đâu. Và tại sao tự nhiên người ta thấy nhiều người khác thì người ta niềm nở vui vẻ, mà người ta chỉ có đặc biệt dành cho mình một cái món hết sức là đặc biệt, cái món cọc cọc cọc, thấy mình người ta mới bắt đầu cọc cọc, mà trời mình ra thì tự nhiên người ta lại hoan hỉ. Cho nên tự nhiên cái thế giới đó của mình nó là một cái thế giới cọc cọc và mình đau khổ. Nhưng nếu mà một cái tâm mà giúp đỡ người, mình nghĩ tới người nào, ví dụ bây giờ, ví dụ bây giờ mình làm cái chuyện gì lợi lạc, mình nghĩ tới người đó, người ta vui mừng khi ta được một sự lợi lạc, những cái hình ảnh vui mừng, những hình ảnh hân hoan nó in vào trong trí của mình. Mỗi lần mình nói một cái điều gì lợi cho người ta, người ta vui vẻ, thích thú, cái hình ảnh nó ăn vào trong đầu óc của mình. Mình thường huân tập và thường nói những cái gì hay, mình thường huân tập nghĩ những cái gì tốt, mình thường huân tập làm những cái gì phải, thì những cái đó nó ăn ở trong chủng tử của mình rất nhiều. Thì dù bây giờ suốt đời mình không được cãi nhau, thì cái miệng của mình quen cãi, cho nên cái ý của mình luôn luôn nghĩ tới chuyện gây gổ. Và cái ý của mình, cái mắt của mình nó nhìn những cái khuôn mặt sân si ăn ở trong tạng thức. Nhưng mà ngược lại, mình ăn rồi chỉ nói chuyện phát lợi, thì mình sẽ nhìn thấy những cái khuôn mặt vui vẻ thường thường nó in vào. Và khi mình nói những điều ích lợi thì tâm của mình, tâm trí của mình nó thường nghĩ tới những cái chuyện ích lợi, lợi lạc. Cho nên như vậy chủng tử của mình nó toàn là những cái hình ảnh hoan hỷ, vui vẻ, lợi lạc. Và như vậy ngay khi mà ý thức của mình nó ngưng hoạt động thì cái tạng thức nó hiện hành, thì toàn những cái gương mặt, những cái hình ảnh vui tươi, an lạc nó hiện lên. Và khi mình nhìn thấy những cái khuôn mặt như vậy, mình, những cái sự kiện xảy ra trong đời của mình, mình giúp đỡ người ta, người ta vui vẻ, những sự kiện nó xảy ra, mình thấy lại được những cái cảnh cũ là mình giúp đỡ người ta và người ta vui vẻ, người ta cảm kích, người ta cảm ơn, người ta tri ân, thì tất cả những cái đó nó hiện lên trong mình, và mình chết, và mình chết trong một cách thoải mái nhẹ nhàng, toàn hình ảnh đẹp nó hiện lên. Và như vậy cái nghiệp đó nó sẽ đưa mình đến một cái thế giới mới. Cũng như tôi nói, cái nghiệp tiếng kêu của con cú nó đưa con cú đi đến đâu, con cú gặp cái trường hợp bị xua đuổi, tại vì cái bản chất kêu thì là bản chất của cái tâm hồn nó đưa mình đến với một cái thế giới. Mình sinh ra đời, hiện hữu ra đời với một con người rất là vui vẻ, rất là lợi lạc cho mọi người, và mình sẽ gặp lại những cái khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ, và những cái sự vui vẻ rạng rỡ của người ta, người ta cảm kích mình, những cái tri ân đó người ta sẽ báo đền mình trong cái đời tương lai. Mình sẽ gặp toàn những người giúp mình, và ngược lại những cái người ân oán như mình, họ thề họ sẽ trả thù mình. Cho nên trong đời sau mình gặp toàn là dân tự nhiên nó cứ trả thù mình, mình có làm gì hết, vô cớ nó cũng thù mình. Thế thì cái đó nó là một cái tự nhiên như vậy. Cái đó là chủng tử nó đưa mình đi thác sinh. Và mình nhớ rằng là cái thế giới này của mình chỉ có thể, ai cũng có khả năng làm một cái căn nhà, nhưng mà chỉ có khác nhau một điểm là mình làm được trong khả năng mình có. Tức nếu mình chỉ có gỗ thôi thì căn nhà của mình chắc chắn là gỗ. Nếu mình chỉ có sắt thôi thì căn nhà của mình chắc chắn là bằng sắt. Nếu mình chỉ có mái tranh thôi, lá tranh thôi, thì chắc chắn căn nhà của mình là căn nhà lá. Mà nếu mình có gạch đá thì chắc chắn căn nhà của mình là căn nhà vịt đá. Như vậy cái thế giới của mình vui hay buồn là chính ở nơi cái tư tưởng của mình. Mình có thể tạo dựng một thế giới đầy an vui, bằng những cái gì khả năng của mình hay là thiện lương của mình có. Và có nhiều người họ có khả năng tạo dựng một cái thế giới đầy đau thương, đầy tranh chấp, như Hitler chẳng hạn. Đó. Mình nói ví dụ như vậy. Nhưng mà có nhiều người, người ta có thể tạo dựng cái thế giới hòa bình bằng chính những cái tâm hồn như vậy. Tâm hồn thực sự chính chúng sinh thì tâm hồn nó sẽ tạo dựng cho họ một thế giới hòa bình. Tâm hồn mà muốn khống chế chúng sinh, muốn làm chủ chúng sinh, đó, muốn cho mình, thì tâm hồn nó tạo nên chiến tranh. Và tâm hồn nó tạo nên một thế giới đầy tai họa. Cho nên mình phải hiểu rằng là mình có khả năng tạo dựng cái cảnh giới cho mình. Cảnh giới đó không phải ai ban thưởng hết, mà cảnh giới đó là do chính mình huân tập trong quá khứ mà mình tạo dựng nên. Như thế thì mình thấy ngay là chính với một cái sự tốt đó, trong cái đời hiện tại mình đã được hưởng rồi, mà với cái tâm tốt nói trên, nó cùng đi với mình như cái lời hót của con hoàng oanh đi cùng với con hoàng oanh. Cho nên con hoàng oanh đi đâu cũng được welcome. Nhưng mà chính với một cái tâm ích kỷ phiền não của mình mang theo như tiếng kêu ai oán thê thiết của cú vọ, khiến cho mình đi đâu cũng bị xua đuổi. Tại vì mình cái bản chất của con cú nó là tiếng kêu như vậy, và bản chất của con hoàng oanh cái tiếng kêu nó là như vậy. Vậy thì bản chất của một cái người, một cái người mà lợi lạc cho mọi người, người đó đi tới đâu mọi người cũng nương, cũng nhờ, cũng cầu, cũng cạnh. Người ta không thể nương nhờ cầu cảnh một người ích kỷ, người ta chỉ có thể nương nhờ và cầu cảnh cái người có tâm độ lượng. Cho nên chính tâm độ lượng đã làm mình càng ngày càng vững chắc, đã làm mình càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, giàu có. Giàu có bởi vì giúp được nhiều người, mạnh mẽ bởi vì làm cho nhiều người nương mình được, nhiều người dựa mình được. Và không phải chỉ đời này mà đời sau, như Đức Phật dạy, Đức Phật bảo một người nào mà làm một cái sự thiện pháp thì người đó được hưởng hai đời, hiện tại và vị lai. Một người làm một sự ác pháp, người đó bị khổ hai đời, hiện tại và vị lai. Như thế thì một cái người mình cứ hành sự thiện đi thì mình không còn cái vấn đề sợ chết nữa. Tại vì mình biết là với một cái nhân duyên mới mẻ nào, với một cái tâm thiện của mình giống như con hoàng oanh, nó không sợ phương Đông hay phương Tây nữa. Nó tin tưởng là với giọng hót của nó, phương Đông hay phương Tây nó đều thành công. Và với vậy, với một cái tâm thiện, với một cái trí tuệ của mình, mình không có sợ cõi nữa. Dù là thế giới này hay thế giới nọ, thế giới phương Đông hay thế giới phương Tây, thế giới Ta Bà hay là thế giới tịch độ, mình đều được thanh tịnh, mình đều được hạnh phúc. Mình biết chắc như vậy. Và người đó ở đâu thì cái thế giới đó nó an bình. Cho nên chư tổ cũng hay nói như vậy: tâm bình thế giới bình. Chứ không cứ phải lên trên tịnh độ mới được bình, mà ở ngay thế gian này nó cũng bình. Nếu mà mình thanh tịnh hóa thân tâm, mình thanh tịnh hóa được thân và tâm của mình. Như vậy thì mình thấy ngay rằng là Phật pháp sở dĩ mà nó hơi đòi hỏi mình, sức lực của mình. Tức là bởi vì Phật pháp là một cái pháp rất là sáng sủa, rất là liễu nghĩa. Phật pháp chỉ bày cho mình rõ ràng lắm. Tức là con đường để mình được hạnh phúc, con đường đó chính là con đường lo cho mọi người thì mình được hạnh phúc. Phật giáo không có hứa hẹn suông, tức là chỉ theo Đức Phật thôi, chỉ biết Đức Phật thôi, còn không cần biết tới cha tới mẹ, không cần biết tới anh tới em, cần biết tới gia tộc, cần biết gì hết. Chỉ cần biết theo Phật và làm cho Phật một việc thôi, đó là dụ người khác cùng theo, là đủ để Đức Phật đem đến Đức Bạc. Đức Phật không bao giờ bày như vậy. Và cái Đức Phật bày cho mình là theo Ngài mà muốn được sự gia hộ của Ngài thì mình phải mở lòng mình ra, mở tâm mình ra, mình phải nghĩ hết cho thiên hạ. Thì chính cái tâm nghĩ hết cho thiên hạ đó là một hòn đảo kiên cố để mình nương được tựa cho mình có thể độc lập đúng nghĩa, mình có thể thành Phật bằng chính cái tâm nói trên, cái tâm mà nghĩ cho tất cả mọi người. Và cái công việc đó là công việc mình phải làm cho mình, và công việc mình phải làm cho người là không phải chỉ dụ người ta theo Đức Phật, mà hãy bảo người ta, hãy nghĩ, bảo người ta nghĩ đến cho tất cả mọi người như Đức Phật bảo mình vậy, và như mình đang làm cho mọi người vậy. và bảo mọi người cũng làm hệt như mình, tức là cũng nghĩ hết cho cả mọi người. Như vậy Đức Phật khác với các vị đạo sư khác. Các vị đạo sư khác là chỉ nói là mình cứ theo đi thì mình sẽ được lợi lạc, và mình dụ người khác càng nhiều thì mình càng được lợi lạc. Nhưng Đức Phật thì khác. Đức Phật thì bảo thiên hạ nghĩ cho nhau, và chính cái mình chỉ theo thôi là mình nghĩ cho mình. Mình dụ thiên hạ chung quy chẳng phải vì cái tốt gì đâu, vì mình tin rằng mình dụ càng nhiều người như vậy mình càng được lợi, mình càng mau chóng được công, được lao. Đó. Cho nên mình làm. Chính vì như vậy mà có nhiều người kết luận rằng là đạo Phật phức tạp và các tôn giáo khác thì giản dị. Và theo các tôn giáo khác khỏe quá, chỉ cần tin Thượng Đế xong, chỉ cần phục tòng Thượng Đế xong, thế mà xong, chỉ cần nhận lỗi của tổ tông xong, chịu lỗi thôi rồi là xong, rồi là sẽ được nương tựa nơi Thượng Đế. Còn đạo Phật phức tạp quá, đạo Phật thôi phải tu, phải làm chuyện thiện này, phải làm chuyện thiện nọ, cho nên thôi theo Thượng Đế khỏe hơn theo Phật. Nhưng mà những người mà suy nghĩ như vậy thì phải nói thẳng một điều rằng là vô minh vô cùng. Bởi vì cái gì nó cũng phải có chứng minh đàng hoàng. Thử hỏi xem, mình mà giao thân mình cho một kẻ khác nương tựa để kẻ khác nuôi thì mình giúp ai được đây? Mình một khi mà phải dựa vào một người nào thì mình không ai dựa nổi mình hết. Thử hỏi chứ bây giờ tôi nói ví dụ cho bây giờ, ví dụ như là anh Thu này, bây giờ mà anh thương vợ con anh, mà bây giờ một mình anh lên trên thiên đường thôi, nói ví dụ như vậy, rồi vợ con anh dưới địa ngục chịu nổi, rồi là anh có thể ở trên đó mà rồi phục tùng Thượng Đế để mà hạnh phúc, có lý đâu như vậy được không? Bây giờ mình thử nghĩ, bây giờ tôi hứa với anh Minh Giới, tôi bảo anh Minh Giới đi theo tôi, tôi nuôi anh Minh Giới ăn mặc, anh Minh Giới muốn xe cho xe như là Phùng Huyên, muốn thịt cho thịt, muốn rượu cho rượu, muốn cái gì cho, nhưng mà anh Minh Giới phải nghe tôi và phải phục tòng lấy tôi đó. Mà như vậy đó thì mình thấy mình có hạnh phúc không? Trong khi bây giờ mình xin, mình bảo bây giờ còn bá ở nhà nữa, thầy làm ơn giúp bán, không được, bà đó bán có chịu tuân thủ sư phụ cho nên không có được đó, chỉ có nhà ngươi thôi. Nói ví dụ như vậy, xong bây giờ tất cả vợ chồng con cái phải đi quy lụy, phải chịu sự chi phối, muốn cái gì cũng được, chỉ có Thượng Đế ban thôi, chỉ có thầy ban thôi, còn mình không có quyền tự cái gì hết đó. Mọi cái mà hạnh phúc của mình là ban đó là hạnh phúc. Mà làm sao mà một người tối thiểu sống ở trong một cái nước dân chủ độc lập như vậy cũng hiểu ngay đó là một hình thức rất là nô lệ, làm sao có hạnh phúc được? Khi mà hạnh phúc của mình dựa vào một người, khi một người nào đó hạnh phúc của mình trong tay của họ, thì cái hạnh phúc đó quả thực mà nói là mong manh vô cùng. Người đó một lần nổi giận nữa là chết mình nữa. Hồi xưa tổ tông mình một lần chọc giận ông rồi, mà ông đã không nhớ rằng là hồi xưa quân chủ chuyên chế Chu Di Tam Tộc có ba đời, chém ba dòng thôi, dòng thứ tư tha. Còn ngài đây thì giữ quả Chu Di vô lượng đời, từ đó cho tới nay bao nhiêu đời rồi mà chưa tha. Mình nghĩ kỹ rồi chẳng hạn là mình tin, mà đời nay cái gì giản dị nó là cái thấp. Nếu mà cuộc sống này á, mình nói một cái đất nước Mỹ này mà nó thành hình như một nước Mỹ mạnh nhất, siêu cường ở trên thế giới này, đời sống nó phức tạp lắm, xã hội nó phức tạp lắm, mà nó phức tạp lắm nó mới tạo dựng nên một thế giới tinh vi như vậy. Còn xin lỗi, nếu mình bảo sống theo Mỹ phức tạp quá, sống mọi ra đê rồi giản dị quá xa, cái khổ cái xong à, cái khổ mấy cái lao đi nhỏng nhỏng trong rừng rồi xong à, đó, đời sống giản dị thôi. Còn trời ơi, còn đi học cái văn minh của Mỹ phức tạp quá xa, nào là computer, nào là phải học lái xe, nào là phải biết telephone, biết mở truyền hình, biết sử dụng computer, biết đủ thứ, phức tạp quá, khó quá, từ Mỹ dạy cái gì mà khó quá. Trời ơi, ra đê dạy hay lắm, ra đê giản dị vô cùng, đời sống giản dị, có cái khổ là xong à. Còn Mỹ trời ơi, quần gym, xong rồi phải mặc này mặc nọ nữa, xong rồi phải mùa này mặc thứ này, một khi mặc thứ kia, tui trong rừng tá đời, bốn mùa cũng cây khổ. Rồi cứ phát cái lao nó đi ra, cặp cọp thì chạy, cặp dê thì ném. Đó. Nhưng mà mình biết rằng là cái gì trên đời này tinh vi, cái đó phải phức tạp. Còn đơn giản thì chung cục, nếu mình thích đơn giản thì chung cục mình nên đi về mấy cái khu rừng ở Phi Châu mà chưa có được khai hoang, ở nơi đó rất là giản dị. Cái nhà cũng giản dị, ở đây sao mà phức tạp quá. Ăn trời ơi, bún rêu, bún bì, bún chả giò được quấn bằng bánh tráng Việt Nam, quấn bánh tráng tàu, rồi chiên làm sao, dầu gì, rồi ăn với rau gì, trời phức tạp quá nha, rồi còn bánh này, bánh nọ nữa, trời ơi, đi là phức tạp, nào là tiệm Ý, tiệm tàu, tiệm Ấn, tiệm Mỹ, tiệm Tây, trời ơi, sao phức tạp quá, tôi trong rừng ăn thứ thôi à, cái khoai thôi à. Không có ăn thịt thì cứ việc thịt cứ như thế mà xé ra mà bỏ vào lửa nướng cháy, nhưng ăn chở ở đây roti rồi hầm rồi luộc rồi chiên rồi ăn tái ăn sống ăn đủ thứ trò hết rồi, phức tạp quá, phức tạp. Nhưng mà mình phải hiểu một cái vấn đề như vậy, mình phải hiểu một cái vấn đề rằng là cái gì đơn giản cũng hạng bét hết, mà cái gì càng phức tạp càng tinh vi, chắc chắn như vậy. Cho nên mình đừng bao giờ, nhất là sống trong một cái thế kỷ phức tạp như vậy, khoa học, mình đừng bao giờ có một cái quan niệm lạc hậu ở rừng Phi Châu, mà mình bảo rằng là cái gì đơn giản đó hay, mà cái gì phức tạp đó không hay. Mình biết khoa học này phức tạp lắm, phức tạp cái nó mới chế được máy bay, mới chế được phi thuyền, mới chế được đủ thứ những dụng cụ từ truyền hình, từ tất cả những cái gì của mình, phức tạp lắm chứ, tinh vi lắm chứ. Mình thử hỏi những đồ học miền nào cũng chấp nhận cái đơn giản không thôi, thì thế giới này không có tiến bộ đâu. Từ vật chất chứ đừng nói đến tinh thần, tinh thần cũng phức tạp rồi. Tinh thần muốn tiến bộ cái tinh thần đó mình cũng phải phức tạp lắm, mà muốn tiến bộ cái vật chất mình cũng phải phức tạp lắm. Làm gì có đơn giản, nếu mà đơn giản là càng ngơ càng ngáo, không biết gì hết trơn, đầu óc không biết gì hết. Mà đơn giản thì đời sống của mình như vậy, từ đầu óc cho đến từ tinh thần cho đến vật chất. Cho nên tinh thần của mình hay vật chất của mình, cho nên một cái người, một con người mà muốn cầu tiến, con người đó không bao giờ ngại phức tạp, không bao giờ chấp nhận đơn giản ấy. Khoa học mà chấp nhận đơn giản ấy, thì giống như hồi xưa thôi, các ông thần cũng làm sấm là xong. Chứ tại sao cần gì phải suy nghĩ chứ, cho nó nhiều nhằng vậy. Cần gì phải suy nghĩ là không phải ông thần đâu, phải có một cái gì chứ, suy nghĩ gì ấy. Mà nếu mà không có phức tạp, chữa bệnh cũng phức tạp vô cùng. Nếu mà cứ đơn giản là giống như là ở bên rừng Phi Châu, bệnh gì thì bệnh, cứ thầy phù thủy đem mấy cái ngải của đốt xong rồi làm phép làm gì nó xung quanh những người bệnh, không may thì khỏi, mà không may thì chết. Chết đó là tại ý muốn của Thượng Đế, còn khỏi đó là nhờ thầy bùa giỏi, phù thủy hay. Đó là giản dị lắm. Còn phức tạp bây giờ trời, tại sao mà thuốc men tùm lum tà la hết ạ? Đau bao tử phải uống thuốc này, đau tim thuốc kia, xong chế một cái giống Việt Nam xuyên tâm liên đó, uống bá bệnh cho rồi đi. Uống bá bệnh cho nó xong, nó ví dụ như thế. Thế cho nên mình phải hiểu rằng là đạo Phật nó cao nhờ phức tạp đấy. Chứ mình đừng có lầm mà mình chê là sao đạo Phật phức tạp vậy. Mà mình phải thấy chính cái đạo Phật nó phức tạp hơn mọi tôn giáo. Chính cái hình thái giải thoát của đạo Phật, đạo Phật chứng minh cho mình đàng hoàng, chứ đạo Phật không có hứa hẹn, mình không có mù quáng. Tức là mình chưa biết trước cái con người đó thế nào và hạnh phúc đó ở đó là thế nào, mà mình lại giao mình cho cái cảnh giới và người như vậy. Mình phải biết rằng là ví dụ bây giờ cái sở thích của mình là như thế, thì ở cõi đó nó có như vậy không? Tôi về với ngài tôi có được như vậy không? Tôi về ngài tôi có bảo lãnh vợ con lên thiên đường giống như là tôi qua Mỹ tôi bảo lãnh không? Nếu mà nói không thì mà thôi. Giống như là câu chuyện của Ấn Độ giáo đó, có vị hoàng tử, câu chuyện trong Bhagavad Gita, tức là gọi là Chí Tôn Ca, thì có ông hoàng tử tên là Yudhisthira. Ông này thông minh trí tuệ mà chỉ ngắn có một cái ham đánh bạc, đánh thua cả nước, tập cả nước mà thua luôn. Rồi thì dẫn bốn người em và bà mẹ đi lưu vong. Câu chuyện thì dài nhưng mà tôi chỉ kể phần sau liên quan tới cái tôi giảng hôm nay. Là sau khi mà mẹ chết rồi, năm anh em cùng đi hành trình trên con đường đi phiêu lưu vậy, thì chết từ từ, chết hết. Và khi chết như vậy thì trải qua sự thử thách, đến một cái dòng suối, người nào muốn uống nước phải trả lời được mấy câu hỏi. Thì Yudhisthira thấy bốn người em lần lượt ra đi và lần lượt đều chết ở bên dòng suối đã trả lời được. Và ông ta khi đến nó định uống nước thì thấy một ông thần xông hiện lên hỏi, trước khi nhà ngươi uống nước này mà để đừng chết thì phải trả lời được mấy câu hỏi. Thì đại khái câu hỏi đó là: đâu là con đường ngắn nhất để lên trên cõi trời. Yudhisthira đáp: lòng ngay thẳng, tức là sự chân chính, đó là con đường ngắn nhất để lên trên trời. Hỏi cái gì là cái cao thượng nhất ở trong đời này? Yudhisthira đáp là cái mà siêu việt và cao thượng hơn hết, mà siêu việt hơn hết ở trên đời này là cái người mà trong cái cuộc sống sinh tử này tìm ra cái sự không có sinh tử. Cái đó là người, đó là người siêu việt nhất, tối cao nhất ở trong cuộc đời này. Thì đại loại là ông ta đáp như vậy và uống nước được không chết, và lên trên đường đi về cõi trời. Và trên cuộc hành trình đi về cõi trời, đi về thiên đường, ông ta chỉ có một con chó kẻ lát dơ giấy cứng kiếp cho hoang làm bạn. Người và vật còn đi với nhau trên đường, và chung cộng với cái sự kiên nhẫn nhẫn nại và với cái đầu óc thông minh của Yudhisthira, ông ta đã đến được ngưỡng cửa của thiên đường, họ cửa. Và cánh cửa thiên đường rộng mở, nhưng vị thần thiên sứ gác cửa thiên đường nói: ông thì được phép vào, nhưng con chó kia, con chó dơ giấy cũng được vô thiên đường. Cái thiên đường có súc sinh, súc sinh vào đây chỉ có làm dơ giấy cảnh trí của thiên đường, cho nên súc sinh thì phải ở ngoài ngưỡng cửa của thiên đường. Thì ra quay lại nhìn con chó, con chó ghè lở dơ giấy bẩn thỉu vô cùng, tồi tàn vô cùng. Nhưng mà một người từng làm vua hôm nay đến trước ngưỡng cửa thiên đường. Yudhisthira nhìn con chó và nhìn vào bên trong thiên đường, cảnh giới lộng lẫy xinh đẹp vô cùng. Quả tình con chó này thể mang trong một cảnh giới như vậy đó, cảnh giới nó hấp dẫn lắm, nhưng không đủ để lôi cuốn, không đủ để phá hủy cái tâm thành thật, cái tâm chân chính, cái đức hạnh mà Yudhisthira đã trả lời để mà đến được đến đây, đó là con đường ngắn nhất để đến cõi trời. Cái tâm đó không, cái cảnh giới của thiên đường không làm tâm đó rung động. Và ông ta đáp: con chó này nó cũng đi cực nhọc hệt như tôi. Tôi chịu mưa chịu nắng, con chó này chịu mưa chịu nắng. Tôi chịu đói chịu lạnh, con chó này chịu đói chịu lạnh. Tôi chịu khổ, con chó này chịu khổ. Tôi đi bao nhiêu đó dặm, con chó này cũng đi bao nhiêu đó dặm. Mà tôi đi được vào thiên đường, mà con chó này không được vào thiên đường. Thôi, tôi xin ở ngoài với nó. Đó là một cái đức hạnh, một cái sự chân chính của ông ta, mà ông ta đã từng đáp mấy lại Thiên Đế Thích Khi thử thách trên đường đi rồi, mà ông ta đã làm được như vậy. Và khi ông ta nhất định không chịu vào trong thiên đường để ở lại với một con chó tồi tàn thấp hèn, một con vật chứ chưa phải là con người, mà không bỏ, thì tự nhiên Yudhisthira nghe tiếng nói đằng sau: hay thầy, lành thầy, ông thật xứng đáng vào thiên đường. Thì ra quay mình nhìn lại thì con chó ghè không còn thấy nữa, mà thay vào đó là vua trời Thiên Đế Thích. Tức là Thiên Đế Thích hiện thành con chó như vậy, đi theo Yudhisthira trong suốt cái quãng đường ở trên, để mà trắc nghiệm, để mà thử cái lòng, cái tâm của ông ta. Và chưa xong, khi ông ta bước chân vào ngưỡng cửa thiên đường, vào trong cảnh giới thiên đường thù thắng và tốt đẹp vô cùng, và câu hỏi trước tiên không phải là sự hỏi chỗ ở của mình hay hỏi cái mình được quyền hưởng thụ, mà câu hỏi trước tiên là: thưa ngài, mẹ và em của tôi đâu? Thiên Đế Thích đáp: mẹ và em của nhà ngươi vô minh ám chướng, không đủ khả năng để lên trên thiên đường, chúng ở địa ngục hết rồi vì những cái ác của chúng. Cái ngài bảo: tôi có thể được thấy và được thăm mẹ và em tôi không? Thì Thiên Đế Thích gạt tay một cái, thì ông ta nhìn thấy được cảnh giới của địa ngục, cái mẹ và bốn em của mình ở dưới địa ngục. Và Yudhisthira nói ngay một câu không chần chừ: nơi nào có mẹ và em của tôi, nơi đó là thiên đường của tôi, xin ngài cho tôi xuống nơi đó. Và một lần nữa Thiên Đế Thích khen ngợi: hay thầy, với cái tâm địa của nhà ngươi, mẹ và em nhà ngươi xứng đáng được ở trên thiên đường, và tất cả những người kia đều hóa sinh ở trên thiên đường hết, giống như ông ta. Như thế thì đó, cái câu chuyện nó để cho mình thấy, nó câu chuyện của Bà La Môn giáo, Ấn Độ giáo. Câu chuyện nó để cho mình thấy rằng là quả tình như vậy, mình chỉ có thực sự cảm nhận được thiên đường khi nào cái tâm hồn tốt của mình nghĩ đến mọi người. Còn nếu không nghĩ đến mọi người mà dưới dưới thì ta cắn răng cắn lưỡi mọi thứ kể cho em mình mẹ mình chịu khổ ráng chịu thôi, mình yên vui đấy, thì thiên đường nó quả tình thầy hiểu không? Cho nên đối với Đức Phật, mình không cần phải thiên đường hay địa ngục, mà mình phải ở nơi cái chính tâm đó, ở nơi cái thanh tịnh đó, thanh tịnh của đời sống, ở nơi cái tâm hồn chân chính, do nơi cái tâm giác ngộ hướng dẫn, thì đâu cũng là thiên đường hết. Đâu cũng là thiên đường. Thiên đường ở nơi nào sai ấy. Như là để kết luận lại, tôi nói câu chuyện ngắn thôi, câu chuyện là chứng tỏ thiên đường ở ngay nơi mình, thiên đường hay địa ngục. Là có một anh hiệp sĩ, anh đó tìm đến một vị thiền sư và hỏi vị thiền sư là: xin ngài chỉ cho tôi biết thiên đường và địa ngục có thật hay không. Hòa thượng đáp lại: cút, thằng dơ dãy, thằng ngu ngốc, nhà ngươi thật là đê tiện, không xứng đáng hỏi ta cái câu hỏi, cút ngay ra khỏi mắt ta. Anh này có võ trong mình, hiệp sĩ, mà tự nhiên bị mắng chửi vô cớ, cái sân si nó khởi lên, anh này tức giận, mặt đỏ, mắt long lanh lên, cầm thanh kiếm đứng dậy: ông thầy chùa vô lễ, tôi hỏi ông đàng hoàng sao ông dám xỉ nhục tôi, nhục này phải lấy máu của ông để mà sửa. Tay hiệp sĩ nó rút gươm ra, hận thù nó dâng cao lên, thì thiền sư đập bàn: đó, cửa địa ngục đang mở. Anh này ô hiểu, đúng, địa ngục đang mở, máu sắp sửa tuôn, thây sắp sửa đổ, địa ngục đó, giết chém đó, hận thù đó, hận thù là phát sinh ra cái cảnh đó ngay. Và anh này lắp kiếm ngồi xuống, tâm hồn bình tĩnh lại vì giác ngộ cái đó, và bảo: đó, giờ thì cửa thiên đường nó mở. Thiên đường á. Thế mà một sự bình tĩnh, như là câu đầu tiên tôi nói, không một hạnh phúc nào sánh bằng sự thanh tĩnh của tâm hồn Phật ngôn. Đức Phật dạy như vậy. Như thế thì mình thấy ngay như vậy đó, hết sự an tĩnh của tâm hồn thì bây giờ mình đang ở thiên đường, ở tịnh độ. Mà với một cái tâm vì mình, vì ngã, ngã cho nên sân si, thì địa ngục nó hé mở. Cho nên kể ra mình tuy rằng là không sống trong địa ngục, nhưng mà mình sống trong một cái tầng cao nhất của địa ngục. Mình là địa ngục mà thượng sinh, cho nên được cái thân người sống ở đây, nhưng mà luôn luôn bị đầy đọa bởi muôn ngàn cái sự bất mãn, đau khổ, tranh đấu, si mê, gây gổ đến thậm chí dại dột đến độ rằng là có một kẻ thù nó chưa đủ, một kẻ thù đủ làm nhức nhối đến tận xương can rồi, còn đi tìm thêm nhiều kẻ vô cớ làm thêm kẻ thù của mình để cho mình có thêm đông kẻ thù để gây cho nó đã đời. Đó. Gây một kẻ chưa có thấy đủ, cho nên để ý coi cuộc đời ta vậy, có một kẻ thù chính rồi, rồi cái vô cớ những cái người vô can mình cũng tạo họ thành kẻ thù của mình. Tại sao như vậy? Vô minh vô cùng, đáng thương vô cùng, tội nghiệp cho những người đó vô cùng. Cho nên là người Phật tử, mình có trách nhiệm cảnh sát mình trong chuyện đó, và cầu nguyện cho những người nói trên, cho họ sớm dứt đi cái vô mê, vô minh mê muội đó của họ, thì thế giới này nó mới an bình. Như vậy thì cuối cùng hết, có lẽ cần 2 tiếng rồi. Cuối cùng hết thì tôi xin nguyện cầu mười phương chư Phật, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, từ bi gia hộ chứng minh cho toàn thể quý Phật tử ngôi chùa Diệu Đế nói riêng, hay toàn thể quý Phật tử vùng Pensacola nói chung, cùng với thân bằng quyến thuộc được thân tâm thường an lạc, và luôn luôn có thắng nhân duyên đối với Phật pháp. Xin hồi hướng công đức có được đến cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ thăng long, và cha mẹ chúng ta đã qua vãng cùng với các đời quá khứ được siêu sinh tịnh độ. Và cuối cùng hết cũng phải hồi hướng công đức cho Hòa Thượng Thích Chí Chơn, người mà ủng hộ và giúp đỡ Phật tử ở đây đỡ đầu để mà nơi đây có ngôi đạo tràng tu tập học đạo, giúp cầu chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng Phật sự được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Di Đà Phật. Tôi mình ngồi yên hồi hướng. là ai còn nói gì. Mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sinh đều.